người đã đến nơi nhà của mình. Mùa vọng năm 2006, anh em dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi ra Bắc làm đại phúc mấy nơi, trong đó có giáo xứ Ngô Khê thuộc giáo phận Bắc Ninh. Chúng tôi có được nhiều kỷ niệm đẹp nơi đây, đặc biệt là về mặt bảo vệ sự sống. Xin phép được kể chuyện Ngô Khê. Đây là một làng toàn tòng gồm khoảng 700 nhân danh, nằm lọt thỏm giữa hai con đường cái quan. Một đường cũ đi ngang khu dân cư đông đúc, một đường mới là cao tốc đi vòng ngoài. Cả hai đều từ Hà Nội vươn lên phía Bắc, về phía các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngô Khê gần như đã mất hẳn cái lũy tre truyền thống bao quanh làng như ta thường đọc thấy trong các chuyện thời Tự Lực Văn Đoàn. Ngô Khê gần như sát vách thành phố Bắc Ninh, nên con gái Ngô Khê diện không thua gì người kẻ chợ. Còn con trai thì áo đóng thùng, cưỡi xe gắn máy tàu, trông cũng ách lắm. Của đáng tội, cánh trẻ trong làng gì thì gì vẫn không thể mất hết cái dáng cái dấp của người nhà quê chân chất. Giọng nói thì vẫn lẫn lộn N với L cứ lung tung cả lên. Mà cũng có giàu sang gì cho cam. Gần hầu hết đàn ông trong làng, thanh niên và cả trung niên, đều là công nhân đi làm thuê cho hơn 500 xưởng sản xuất giấy ở các làng Đống Cao, Đào Xá, giàu có sang trọng ngay bên cạnh. Ngay ngày đầu khai mạc đại phúc, ngoài mức dự kiến như chúng tôi thường gặp ở các giáo xứ khác, không ngờ bà con giáo dân đã đến khá đông và càng ngày càng đông thêm. Ngôi nhà thờ cũ kỹ nhỏ bé lúc nào cũng gần chật ních, sáng dành cho một giới và chiều dành cho một giới khác. Đoạn huấn 15 phút rồi thánh lễ, bài đại giảng dài từ 45 phút đến 1 giờ. Vậy mà ai cũng khao khát lắng nghe, không hề ngủ gật, không hề ngọ nguậy chia chí lo ra chi cả. Buổi sáng lại có những giờ gặp gỡ hướng dẫn chuyên đề bảo vệ sự sống và hôn nhân gia đình dành cho các đôi vợ chồng. Rồi buổi chiều thì anh em linh mục tỏa ra mỗi người đi với một ông trùm hoặc một bà quản, dẫn đường đến thăm tận nhà, gặp mặt toàn dân làng, không sót một cụ già nào, không sót một đứa bé nào. Thế rồi chúng tôi khám phá ra một chuyện Tây Đinh về Ngô Khê. Không ngờ đây là một trong các làng có tỷ lệ sanh đẻ cao nhất miền Bắc. Mỗi gia đình có 4 hoặc 5 con là chuyện thường tình. Có nhà 8-9 con, lại có nhà sanh đến 11-12 bận mới kinh. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình hoặc là hộ phụ nữ mà được cấp trên cử về làng này làm công tác vận động tuyên truyền, coi như phá sản hoàn toàn về chỉ tiêu. Có mấy phụ nữ làng bên cạnh sang buôn bán, thấy con cái nhà Ngô Khê leo nheo lóc nhóc quá, mới buột miệng bảo: "Eo ơi, chúng mày đẻ lắm thế, bên tao là cứ xử luôn cho nó nhanh gọn, kế hoạch đánh xoạch một cái là xong, ai lại để..." Các bà, các chị Ngô Khê trả lời ngon lành, không mặc cảm mà cũng không khiêu khích: "Dạ, bên chúng em là người có đạo cả, không làm cái chuyện ấy được đâu. Giời mà còn cho đẻ thì cứ việc đẻ." Các ông tâm sự: "Đấy, các cha xem, chúng con đều là dân đi làm thuê, chẳng tài nào mà giàu được. Nhưng được cái Chúa thương cũng không nghèo, cứ bình bình. Đông con thì vất vả chứ, nhưng con cái chúng con không hư hỏng như bên các làng giàu có. Người ta làm giám đốc xưởng này xí nghiệp kia, sắm được cả xe con, xây nhà đổ 3-4 tấm. Nhưng con cái thì rượu chè hút sách kinh lắm chả." Các bà bỏ nhỏ thêm: "Bên ấy có mấy bà giàu lắm, đi cấy mấy cái thanh gì đó dưới da để ngừa thai, mất đến mấy triệu chứ không ít. Còn chuyện phá thai thì xin lỗi, cứ như cơm bữa, mà rồi đâu có sung sướng gì đâu, nhiều gia đình tan nát hết chạ." Trong một buổi chúng tôi hướng dẫn cho các bà các chị phương pháp tự quan sát, auto observation, còn gọi là TQS, để có thể sinh sản có trách nhiệm, sinh sản đúng thánh ý Chúa. Các bà các chị cứ tủm tỉm cười. Đến lúc giải lao, có bà bạo miệng bảo chúng tôi: "Trời ơi, các cha chẳng lấy vợ, chẳng có con, cũng chẳng phải là bác sĩ, mà sao nói chuyện sinh đẻ giỏi thế?" Một bà khác hứng lấy ngay: "Thế mới làm cha được người ta chứ, cái bà này chẳng biết gì ăn mới nói." Thật ra các bà mừng lắm, dẫu biết rằng nhất quyết không ngừa thai phá thai theo thói thường của người đời hiện nay, nhưng đẻ nhiều lại đẻ dày, vất vả quá. Bây giờ được các cha dòng chú Cứu Thế hướng dẫn cho tới nơi tới chốn, để nắm cho vững cái lẽ mầu nhiệm của sự sống Thiên Chúa đã an bài nơi chính con người thì còn gì bằng. Thế rồi, khi đã sử dụng thành thạo cái bảng xoay tròn của bác sĩ Nguyễn Hoàng Tâm đã nghiên cứu và chế tác cho phương pháp TQS, các bà năn nỉ với chúng tôi: "Xin các cha có cách nào bảo với các ông nhà chúng con, kẻo chúng con muốn mà các ông lại không muốn thì cũng bằng thừa." Vậy là sau đó, chúng tôi đã có một buổi đại hội với các gia trưởng trong họ Đạm. Rào trước đón sau mãi, chúng tôi mới trình bày được nỗi niềm của các bà. Cứ tưởng các ông sẽ phản ứng, sẽ tự ái, bất hợp tác, hoặc ít ra cũng phản đối: "Chuyện này không có dính dáng gì đến mấy ông cha, đừng có mà đá lộn sân." Không ngờ, các ông lại nhao nhao giành quyền phát biểu: "Xin các cha cứ việc hướng dẫn ngay phương pháp TQS như các bà đã được học nhuần nhuyễn." Trong làng có một bà đỡ nay đã già. Đời bà đã tự tay đỡ mấy thế hệ, từ cha đến con, lại cả đàn cháu cũng được bà cắt rốn. Có lẽ đến mấy trăm người phải chào bà là ân nhân đúng nghĩa, là hộ sinh, là người vệ sinh. Bà dắt chúng tôi về nhà cho xem cả một tủ toàn là những dụng cụ và thuốc ngừa thai. Chúng tôi không hiểu đầu đuôi sự lạ này. Bà bảo bà sưu tầm chơi cho vui vậy, cũng là để chứng tỏ rằng bà dứt khoát không làm theo tuyến trên đã yêu cầu bà phải tuyên truyền và phân phát các cái thứ này cho phụ nữ trong làng. Thêm một điểm son nữa là cả làng Ngô Khê mấy chục năm nay gần như không một ca nào phải sinh mổ, toàn là sinh thường. Bà đỡ mắt tay quá, nhưng cũng phải khen các cô các chị can đảm chấp nhận vượt cạn tự nhiên để mới thấm thía thế nào là mang nặng đẻ đau. Trong khi đó, người thành thị bây giờ cứ sợ đau sợ xấu, cứ nằng nặc đòi các bác sĩ phải cho sinh mổ, tiền phải chi cao thế nào cũng chịu. Sai thì không có sai gì cả, chỉ tiếc là mối tương quan mẹ và con đâu còn trọn vẹn nữa. Lại thêm rất nhiều bà mẹ trẻ không dám và không muốn cho con bú, chủ trương cai sữa rất sớm, sợ xấu người, hư mất cái form. Khi đề cập đến chuyện bảo vệ sự sống chống phá thai, các bà các chị Ngô Khê động viên ngược lại anh em linh mục chúng tôi rằng: "Các cha cứ yên tâm, chúng con ở đây chắc chắn là không có ngừa thai hoặc là ho he chuyện phá thai như các nơi khác đâu. Chúng con học với các cha thế này là để chúng con sẽ cộng tác với các cha cho thật đắc lực. Khi đi sang các làng bên, chúng con sẽ nói cho người ta biết thực chất của những cái gọi là hút điều hòa kinh nguyệt, kế hoạch hóa gia đình. Tất tất đều xúc phạm đến lương tâm, đến phẩm giá và quyền sống của con người. Chính sách thì đúng đấy, nhưng biện pháp thực hiện thì xin lỗi, dã man thất đức quá." Trong tuần Đại Phúc, chúng tôi có dành hẳn một ngày để tôn vinh các bà mẹ đang mang thai và nuôi con nhỏ. Trong đó không ít các chị đã mang thai đến lần thứ 5, thứ 6, nghĩa là hoàn toàn vi phạm trầm trọng cái câu khẩu hiệu dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Tôn vinh ở đây không có ý là cổ võ chuyện đẻ con một cách vô tội vạ, rồi nuôi không nổi, dạy không nên, làm gánh nặng cho xã hội. Không đâu, ấy là tôn vinh lòng quảng đại của người phụ nữ, của ông chồng, của cả gia đình người phụ nữ ấy, đối với Thiên Chúa là nguồn cội của sự sống, và là đấng đã trao ban sự sống ấy cho chính họ được quyền tự do đón nhận hay khước từ. Trước một trong các bài đại giảng, chúng tôi đã chọn bài tin mừng theo Thánh Gioan để công bố như thế này: "Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại." Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trong thế gian và chiếu soi mọi người. Người đã ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nơi nhà của mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Gioan chương 1 từ câu 3 đến câu 12. Vậy là đã rõ, giữa cuộc sống hôm nay có hai cái thái độ đối nghịch lẫn nhau, đó là đón nhận hoặc khước từ. Có vẻ như phe khước từ bây giờ đang lấn lướt thắng thế ghê gớm, và Chúa Giêsu cứ phải lủi thủi đứng bên ngoài cánh cửa đời của nhân loại, gõ cửa đến sưng vù cả các khớp ngón tay mà vẫn chẳng được người ta mời vào, trong khi người ta lại vồ vập tiếp đón mấy cái ông thượng khách APEC, đón các cầu thủ siêu sao, đón các hoa hậu đủ kiểu, đón các cô người mẫu chân dài, rầm rộ tưng bừng không chê vào đâu được. Nhưng ơ kìa, vẫn có đó chỗ này chỗ nọ những con người nhỏ bé khiêm tốn. Không ít đâu, họ đang âm thầm tự nguyện trở nên những que diêm, những ngọn nến để ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.